Kính thưa cộng đoàn, chủ đề lời Chúa trong lễ thánh Đa Minh hôm nay nói về việc loan báo tin mừng như sứ vụ của Đức Giêsu Kitô. Và vì Chúa Giêsu đấng giàu lòng thương xót đã nhìn thấy nhu cầu quá lớn của đoàn chiên, mà người phục vụ đoàn chiên lại ít, cho nên Chúa Giêsu đã sai 12 tông đồ và 72 môn đệ đi với Chúa loan báo tin mừng. Chúng ta thấy Chúa đã dùng hình ảnh đối lập của một cánh đồng lúa chín mênh mông, nhưng mà thợ gặt lại rất ít. Bởi vậy, trong nhu cầu đó, lúa chín mà không gặt kịp đúng thời điểm thì có thể bị chuột bọ cắn phá, hoặc là mưa làm cho hư hại. Cho nên cần phải có nhiều người thợ để thu gom lúa về. Chúa Giêsu đã đáp ứng cái nhu cầu của con người khi sai những thợ gặt đi. Và trong lịch sử của Hội Thánh, Thiên Chúa cũng vẫn tiếp tục chọn, gọi và sai đi những người thợ làm vườn cho Chúa. Cách đây hơn 800 năm, chúng ta thấy trong Hội Thánh đã xuất hiện, Chúa đã cho xuất hiện một người thợ gặt lành nghề. Đó chính là Thánh Đa Minh, người có những tố chất của một con người có thể trở thành mục tử, trở thành người loan báo tin mừng của Chúa. Và ngay từ thời sinh viên, Thánh Đa Minh đã có lòng thương cảm. Người thấy nạn đói diễn ra ở trong thành, và nhiều người vì không có của ăn đã phải chết, cho nên thánh nhân đã bán tất cả những sách vở mình có để lấy chút tiền cho những người nghèo đói. Và thánh nhân đã nói một câu nổi tiếng: "Tôi không thể học trên những tấm da chết đang khi những chi thể của Chúa Kitô đang phải đau khổ." Một chút tiền chẳng là gì so với một đám đông đang chết vì đói, nhưng mà điều đó nói lên tấm lòng của thánh nhân. Ngài có thể hy sinh tất cả những gì quý giá của mình để làm gì đó cho anh chị em của mình. Và khi đã trở thành linh mục, thánh nhân lại tiếp tục thể hiện lòng thương xót của Chúa qua hình thức giao giảng lời Chúa. Chúng ta biết là vào thời Thánh Đa Minh, chỉ có các đức giám mục mới có khả năng, mới có năng quyền đứng ở tòa giảng để chia sẻ lời Chúa cho cộng đoàn tín hữu, còn các linh mục chưa được quyền đó. Thánh Đa Minh trong những hành trình truyền giáo dài, Ngài thấy rằng có rất nhiều người chưa được nghe lời Chúa, có rất nhiều người vì không được học hỏi giáo lý mà chống báng Hội Thánh, đi theo giáo lý sai lạc. Cho nên Ngài thấy rằng cần phải có một dòng, cần phải có những người, con người theo đuổi ơn gọi linh mục và được phép giảng lời Chúa, để có thể loan báo lời Chúa đi đến mọi ngóc ngách để đem tin mừng của Chúa đến cho anh chị em. Phần vì thiếu người loan báo lời Chúa, phần thì sai lạc trong đời sống đức tin. Cho nên Ngài đã xin tòa thánh lập một dòng chuyên giảng thuyết lời Chúa. Và chúng ta thấy trong thời gian chờ đợi tòa thánh cho phép lập một dòng như thế, thánh nhân cứ vẫn âm thầm tiếp tục cầu nguyện cho những người tội lỗi. Ban đêm thánh nhân cầu nguyện với Chúa và hỏi Chúa rằng: "Lạy Chúa, số phận của những người tội lỗi này rồi sẽ đi về đâu?" Và Ngài khóc lóc với Chúa, xin Chúa thánh hóa, xin Chúa hoán cải những tâm hồn tội lỗi đó. Đêm Ngài cầu nguyện với Chúa, ban ngày Ngài lân la với tất cả những người gặp ở trên đường, những người nghèo, những người chủ quán, những người, những sinh viên, để mà nói về lời Chúa cho họ. Và quả thật những đêm dài cầu nguyện, những nước mắt và lòng thương xót của Thánh Đa Minh dành cho những người lầm lạc đã được Chúa nhậm lời. Đức Thánh Cha Honorio thứ ba, ngày 22 tháng 12 năm 1216, đã chấp nhận cho Thánh Đa Minh lập một dòng với danh hiệu chính thức là dòng Anh Em Giả Thuyết. Thư Cộng Đoàn trải qua 800 năm. Con đường của Thánh Đa Minh yêu mến lời Chúa, yêu mến Hội Thánh và nhất là yêu mến anh chị em của mình đã mở ra một con đường cho rất nhiều người nam cũng như nữ ở trong Hội Thánh đi vào đời sống thánh hiến và phục vụ Đức Kitô trong ơn gọi giảng thuyết lời Chúa. Dù là người nam sống đời sống ơn gọi linh mục hay là một tu sĩ chỉ sống đời sống ơn gọi trợ sĩ, những nữ tu sống đời cầu nguyện hay những nữ tu Đa Minh hoạt động tông đồ, hoặc là những anh chị em giáo dân sống trong linh đạo của Thánh Đa Minh, trong huynh đoàn giáo dân Đa Minh, thì tất cả đều đi theo một lý tưởng và một con đường, đó là chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Chúng ta thấy rằng hơn 800 năm qua, dòng đã đóng góp cho gia sản của Hội Thánh rất nhiều gương mặt để chứng tỏ rằng cái con đường thiêng liêng do Thánh Đa Minh chọn là con đường là do ý Chúa muốn. Chúng ta có thể thấy những vị thánh lớn và trí thức như là Thánh Alberto cả, như là Thánh Thomas Aquino, hoặc chúng ta cũng có thể thấy những thánh chỉ sống đời trợ sĩ làm thầy nhưng mà nổi bật về lòng bác ái như Thánh Martino de Porres, như là Thánh Joan Mai San. Chúng ta cũng có thể thấy những thánh nữ lớn, thậm chí là tiến sĩ trong Hội Thánh sống ơn gọi Đa Minh như Thánh Catarina và Thánh Rosa Lima. Đó là những gương mặt tiêu biểu chúng ta có thể kể ra. Bên cạnh đó còn rất nhiều những vị thánh mà chúng ta không biết đến, hoặc là những vị thánh âm thầm đã sống đời giảng thuyết hy sinh cuộc đời cho Chúa trong tước hiệu tử đạo, trong tước hiệu tiến sĩ, hay là trong chỉ là đơn giản một người giáo dân. Và chúng ta thấy rằng gia sản của Thánh Đa Minh để lại ngày hôm nay vẫn cần được tiếp nối để diễn đạt lại hình ảnh của Chúa Giêsu đấng giảng thuyết tin mừng. Mừng lễ Thánh Đa Minh cũng là bổn mạng của giáo xứ chúng ta. Ta cầu nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh ban cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta được bình an, và nhất là nhờ lời chuyển cầu của Thánh Đa Minh, chúng ta cũng biết cầu nguyện với Chúa cho ơn gọi truyền giáo của Hội Thánh, đặc biệt cầu nguyện cho ơn gọi Đa Minh. Và một trong những phương thế mà Thánh Đa Minh dùng có thể phù hợp với tất cả mọi gia đình chúng ta, cho phù hợp cho mỗi người chúng ta, đó là lần hạt mân côi. Qua kinh mân côi, chúng ta có thể nối kết cuộc đời của chúng ta với Chúa để nhận được sự gìn giữ chở che của Chúa, sự bảo trợ của Đức Mẹ. Và qua kinh mân côi, chúng ta có thể kết hợp cuộc đời của chúng ta với tất cả những mầu nhiệm của Chúa Giêsu Kitô. Và qua kinh mân côi, chúng ta cũng có thể dùng như là một phương tiện để cứu rỗi các linh hồn khi chúng ta đọc kinh, khi chúng ta cầu nguyện cho những anh chị em chúng ta còn xa Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta với lòng yêu mến lời Chúa cũng biết cộng tác với Chúa trong tất cả những phương tiện có được của chúng ta, của gia đình chúng ta, để ơn cứu độ của Chúa, tin mừng của Chúa được loan báo khắp muôn nơi.